Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam sông Cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh phải tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Bắc Ninh đáp ứng các điều kiện cho ngành công nghiệp bán dẫn. Giám sát chặt chẽ ổ dịch sốt xuất huyết dengue tại xã Đông Cứu. Nước sinh hoạt đổi màu, người dân ở xã Nhã Nam lo lắng. Đơn vị cung cấp nước sạch đã xin lỗi và triển khai biện pháp khắc phục.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 7 tháng 9 tại Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam sông Cầu. Cùng dự có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan và đại diện các nhà đầu tư. Các cơ quan chuyên môn đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện cũng như vướng mắc liên quan của ba dự án: khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh trước đây nay là phường Kinh Bắc, khu 1, diện tích khoảng 277 ha; dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch sinh thái tại thành phố Từ Sơn trước đây nay là phường Tam Sơn, tiểu khu 112.3, diện tích 199 ha; dự án khu đô thị mới du lịch sinh thái huyện Tiên Du trước đây nay là xã Tiên Du, tiểu khu 1.2.1, diện tích 299 ha. Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, thời gian qua lãnh đạo tỉnh, các sở ngành đã rất nỗ lực quyết tâm triển khai nhiều dự án khu đô thị mới, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Các đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện dự án phải xác định trách nhiệm trước tỉnh, trước nhân dân để đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng bộ của các xã phường và phát huy thế mạnh của tỉnh về phát triển đô thị, thương mại dịch vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, trong quá trình thực hiện phải vận dụng tối đa quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân có đất thu hồi, cộng đồng dân cư xung quanh. Các địa phương và cơ quan truyền thông phải tích cực tuyên truyền, khẳng định việc triển khai các dự án là để phát triển kinh tế xã hội các xã phường, được hưởng lợi trước tiên là chính quyền và nhân dân sở tại. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
triển khai dự án này là vì sự phát triển của địa phương, vì sự phát triển của tỉnh và sự phát triển đất nước, chứ không phải là vì sự phát triển của doanh nghiệp. Giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường chậm nhất là đến 16 giờ ngày 19. Các đồng chí tổng hợp lại tất cả các nội dung mà trong cái phản ánh kiến nghị hôm nay về lĩnh vực nông nghiệp môi trường, chi tiết trả lời, hướng dẫn mục nào, khoản nào, quy định nào, trách nhiệm như thế nào, rõ để các địa phương không phải hỏi đi hỏi lại nhiều. Thứ hai là tôi giao cho Sở Tư pháp từ nay đến ngày 19 cũng tổng hợp chuyển về tới các địa phương luôn. Thứ ba là giao cho Sở Xây dựng đối với hai cái tiểu khu thuộc cái dự án của khu đô thị Tiên Du Từ Sơn ấy, thì đề nghị là cái tập trung đôn đốc và thẩm định cái báo cáo thiết kế cơ sở của hai khu này để hoàn thành trước ngày 20/9. Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tham mưu cơ chế phối hợp và chức năng nhiệm vụ phối hợp giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất ở khu vực, Ban quản lý dự án khu vực với chính quyền địa phương và bốn cái ban quản lý dự án chuyên ngành. Các hành vi mà cản trở này, chống đối này, vận động chống đối, làm biến đổi tài sản hiện hữu trên đất, cố tình để trục lợi, chúng ta sẽ phải xử lý.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tham mưu tỉnh thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực làm tổ trưởng, thành lập tổ giúp việc nắm bắt tiến độ, xây dựng nội dung phân công công việc cho các thành viên. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh bố trí cân đối nguồn lực cán bộ cho phù hợp với từng nhiệm vụ, từng dự án, không được bỏ trống địa bàn nhiệm vụ nào. Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương đơn vị thực hiện đúng cam kết với tỉnh, cần xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung cao nhân lực, vật lực để thực hiện tổng thể, đồng bộ dự án.
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp cùng một số sở ngành tổ chức thả cá công ích xuống hồ Cấm Sơn, xã Sơn Hải vào sáng 7 tháng 9. Dự buổi thả cá có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với một số ngành chức năng thải trên 9,95 tấn cá giống tại khu vực lòng hồ Cấm Sơn. Các loại cá giống được thả lần này gồm cá mè, cá trôi, cá chép, cá rô và cá nheo với tổng số trên 550.000 con cá, tổng kinh phí 835 triệu đồng. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết hợp với các xã vùng lòng hồ đẩy mạnh tuyên truyền việc khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thả cá công ích xuống hồ Cấm Sơn là hoạt động thường niên do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân không khai thác tận diệt thủy sản, phát triển nguồn lợi thủy sản tại hồ Cấm Sơn, đồng thời nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là các hộ dân trong khu vực.
Tại Bắc Ninh, tập đoàn Aicocodup tổ chức lễ nhập học năm học 2025-2026 và công bố chiến lược phát triển tập đoàn giai đoạn 2026-2030. Tới dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. Năm học này, Aicocodup đón hơn 800 học sinh nhập học, trung bình mỗi năm tập đoàn có khoảng 1.000 học sinh sinh viên và người lao động ra nước ngoài học tập, làm việc tại nhiều quốc gia. Cũng trong dịp này, Aicocodup công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với những định hướng trọng tâm như đổi mới toàn diện phương pháp đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề và tư duy hội nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy, quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng khẳng định tập đoàn đã từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện, tạo môi trường học tập hiện đại, hội nhập, giúp hàng chục nghìn học sinh, sinh viên và người lao động hiện thực hóa ước mơ vươn ra thế giới. Đồng thời nhấn mạnh chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của tập đoàn thể hiện tầm nhìn dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh và cả nước.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh đang triển khai gói vay ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Đây là chính sách giúp người học có thêm nguồn lực tài chính để trang trải học phí và sinh hoạt, yên tâm theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu. Chính sách được thực hiện theo quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2025. Đối tượng thụ hưởng là học sinh, sinh viên các ngành STEM tại các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Người học có thể vay tối đa toàn bộ học phí, sau khi trừ học bổng, hỗ trợ nếu có, cùng sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng một tháng. Lãi suất cho vay ưu đãi là 4,8% một năm. Trong thời gian đi học, người vay chưa phải trả nợ, sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học mới bắt đầu thanh toán gốc và lãi. Học sinh, sinh viên năm thứ nhất cần có học lực khá trở lên hoặc điểm trung bình toán lý hóa sinh lớp 12 từ 8 điểm trở lên. Từ năm thứ hai trở đi phải đạt học lực giỏi. Việc cho vay được thực hiện chủ yếu thông qua hộ gia đình. Trường hợp đặc biệt, người học có thể đứng tên vay trực tiếp. Với khoản vay đến 500 triệu đồng một người học, không phải thế chấp tài sản, trên 500 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm nghĩa vụ trả nợ theo quy định. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ sở đào tạo, Ủy ban nhân dân các địa phương và tổ tiết kiệm vay vốn để rà soát, tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ giải ngân trong thời gian tới. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để chính sách đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích.
Thưa quý vị, Việt Nam đang là một điểm sáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành bán dẫn với quy mô thị trường có thể lên đến 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6,7% mỗi năm. Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh đã tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc thu hút nguồn vốn FDI với tổng số vốn đăng ký đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Ngành công nghiệp bán dẫn đang đóng vai trò chủ đạo thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao. Tỉnh hiện đang đáp ứng tất cả các điều kiện của các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp đầy triển vọng này. Nhà máy sản xuất chip bán dẫn của tập đoàn Amkor Technology, khu công nghiệp Yên Phong 2C là nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới nên doanh nghiệp này có những điều kiện rất khắt khe trong việc chọn địa chỉ để đầu tư. Bắc Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố để doanh nghiệp này phát triển. Chính vì vậy, mới đây, doanh nghiệp đã làm các thủ tục để nâng công suất tối đa nhà máy từ 1,2 tỷ lên 3,6 tỷ sản phẩm mỗi năm. Ông Kim Sung Hun, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam, nói:
Nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh là nhà máy tiên tiến, hiện đại nhất của chúng tôi trên toàn cầu, cho nên nhiều khách hàng rất quan tâm đến dự án lần này và đã đến đây để kiểm chứng công nghệ kỹ thuật. Phải nói là tiến độ triển khai dự án rất nhanh. Hàng chục nhà phân phối trong chuỗi cung ứng của chúng tôi đang tìm hiểu và cũng sẽ đặt nhà máy tại đây.
Nhà máy sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cooler Master Việt Nam tại khu công nghiệp Gia Bình cung cấp linh kiện cho tập đoàn Nvidia, tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới, với tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026, chuyên sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ trí tuệ nhân tạo AI, máy học, tủ máy lạnh chính xác, làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu. Mới đây, doanh nghiệp này tiếp tục đàm phán để thuê thêm 11 hectare đất, mở rộng sản xuất, đồng thời thu hút các vendor và đối tác của công ty vào đầu tư sản xuất. Hiện khu công nghiệp Gia Bình đang đáp ứng tất cả các điều kiện của doanh nghiệp. Ông Đinh Văn Hùng, trưởng ban quản lý dự án khu công nghiệp Gia Bình cho biết.
Đến hiện tại thì cơ bản mọi về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, đường, trường trạm, trạm xử lý, nước sạch cũng đã hoàn thiện và đã đủ điều kiện đáp ứng để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp Gia Bình. Và đặc biệt là có thể đáp ứng được những nhà đầu tư đặc biệt khó tính như các cái ngành công nghiệp về công nghiệp sạch, công nghiệp bán dẫn.
Còn đây là lời của ông Diêm Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lewinon Việt Nam.
Nhà máy của chúng tôi tại Bắc Ninh hiện đang tập trung sản xuất linh kiện điện tử, bao mạch và vật liệu ngành bán dẫn. Đối với ngành công nghiệp bán dẫn, chúng tôi có những yêu cầu rất cao về điện năng, nước sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện Bắc Ninh đã đáp ứng rất tốt các điều kiện này.
Trong bối cảnh chuỗi giá trị bán dẫn có xu hướng dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang có đầy đủ các điều kiện, yếu tố cần thiết để phát triển ngành công nghiệp này, trong đó Bắc Ninh vẫn đang giữ vai trò là thỏi nam châm, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2026. Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu cắt giảm hoặc kiến nghị cắt giảm ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, giảm 30% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp sẽ được thực hiện trực tuyến, thông suốt, không phụ thuộc địa giới hành chính, đồng thời rà soát, tinh gọn toàn bộ thủ tục hành chính nội bộ. Năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo, giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ so với năm 2024. 100% chế độ báo cáo thực hiện điện tử, thông tin doanh nghiệp chỉ cung cấp một lần. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai phải đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đồng thời bảo đảm thực hiện năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua đó nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo đúng tinh thần nghị quyết số 66 của Chính phủ.
Thưa quý vị, từng nằm trong nhóm cuối về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhưng chỉ sau nửa tháng nỗ lực quyết liệt, phường Tân Tiến đã bứt phá vươn lên vị trí số 1 toàn tỉnh với điểm số 92,02. Nhiều chỉ số thành phần đứng đầu như công khai minh bạch, mức độ hài lòng, thanh toán trực tuyến và các chỉ số còn lại đều nằm trong nhóm khá tốt của tỉnh. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy đến hành động, xác định đúng, trúng, vấn đề để tập trung tháo gỡ của địa phương. Ngay khi nhận diện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến là nguyên nhân dẫn đến điểm số thấp, Ủy ban Nhân dân phường Tân Tiến đã nhanh chóng nghiên cứu, triển khai các giải pháp cụ thể, chuẩn hóa thủ tục, đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tiếp nhận hồ sơ vào ngày nghỉ. Bên cạnh đó, lựa chọn đúng thời điểm phát sinh nhiều hồ sơ như mùa tuyển dụng, thời điểm học sinh làm thủ tục nhập học để tăng cường cán bộ hướng dẫn người dân từng thao tác. Anh Nguyễn Hải Đăng, tổ dân phố An Phong, phường Tân Tiến bày tỏ.
Hôm nay đến đây thì tôi thấy rất là vui vì không chỉ là đã được giải quyết được thủ tục hành chính của mình mà tôi còn được các cán bộ ở đây rất là tận tình hướng dẫn tôi về cách sử dụng các hình thức làm hồ sơ mới. Và những hình thức này thì nó sẽ giúp tôi sau này có thể làm hồ sơ, làm các thủ tục công nhanh chóng và tiện lợi hơn.
Bộ phận một cửa của phường Tân Tiến quy tụ đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm từ các xã phường cũ. Những cán bộ có chuyên môn cao được giao làm nòng cốt, trực tiếp rà soát hồ sơ trực tuyến, đảm bảo xử lý chính xác kịp thời. Không chờ đợi tập huấn, nhiều người chủ động tự học, bồi dưỡng chuyên sâu để nâng cao năng lực, phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả. Anh Trần Danh Hưng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Tiến chia sẻ.
Trong cái tình hình mới cũng như là để cái xã hội phát triển và đặc biệt là cái công nghệ thông tin thì bản thân tôi cũng phải cố gắng rất là nhiều, phải học hỏi này, tìm hiểu và đặc biệt thì phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và đối với nhân dân thì chúng tôi luôn phải ân cần tận tụy hướng dẫn một cách rất là tỉ mỉ.
Phường Tân Tiến hiện có hơn 34.300 nhân khẩu, mỗi ngày tiếp nhận hơn 100 lượt công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Khối lượng công việc lớn nhưng tất cả các khâu từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả đều được thực hiện đúng quy trình, đúng và trước thời hạn. Để có kết quả trên, phường quán triệt rõ ràng quan điểm, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Các trường hợp cán bộ thiếu trách nhiệm, tiếp dân chậm trễ, ứng xử chưa đúng mực sẽ kiên quyết nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm. Ông Giáp Văn Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Tân Tiến cho biết.
Xác định cái việc duy trì cái thứ hạng này ấy, nó chỉ mang tính thời điểm. Nhưng với phương châm là phục vụ người dân là chính thì chúng tôi luôn luôn xác định là triển khai đồng bộ các giải pháp và không ngừng cũng như là tăng cường cái việc học tập để có thể nâng cao các cái bộ chỉ số. Đặc biệt là cái việc phục vụ người dân cũng như hướng dẫn người dân trong cái việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Thành công của phường Tân Tiến cho thấy khi nhận diện chung vấn đề, hành động quyết liệt và đặt người dân làm trung tâm, bất kỳ địa phương nào cũng có thể vươn lên bứt phá. Kinh nghiệm từ Tân Tiến là cách làm hay cho các địa phương trong tỉnh trong hành trình nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Được biết, tiếp nối những tín hiệu tích cực từ bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, sau quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, đến ngày 6 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh đã vươn lên xếp thứ 5 toàn quốc với số điểm 86,51. Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa Bắc Ninh với các địa phương xếp trên là không lớn, chỉ cách vị trí dẫn đầu 0,99 điểm. Đây là động lực để các sở ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục đổi mới, cải thiện mạnh mẽ hơn chất lượng phục vụ nhân dân doanh nghiệp.
Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, đến nay tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản được kiểm soát. Toàn tỉnh ghi nhận 46 xã, 99 thôn, 206 hộ có dịch với hơn 3.600 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, tổng trọng lượng gần 194 tấn. Đến nay trong tổng số 46 xã có dịch đã có 23 xã qua 21 ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tiêu hủy lợn ốm chết đúng quy trình, vệ sinh khử trùng chuồng trại và khu vực có ổ dịch. Các hộ chăn nuôi phải cách ly, chăm sóc đàn lợn khỏe, không buôn bán, vận chuyển cho đến khi có thông báo hết dịch. Tỉnh cũng duy trì 8 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi không chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn kỹ thuật, kịp thời báo cáo khi phát hiện lợn có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, cơ quan thú y và các địa phương duy trì trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý ổ dịch kịp thời, hiệu quả. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự nghiêm túc chủ động của người chăn nuôi, đến nay dịch tả lợn châu Phi tại Bắc Ninh cơ bản được khống chế, góp phần ổn định sản xuất và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, đánh giá ổ dịch sốt xuất huyết Dengue mới xuất hiện tại thôn Du Tràng, xã Đông Cứu là ổ dịch phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số 2 đang phối hợp với Trung tâm Y tế Gia Bình, các trạm y tế và chính quyền địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ và quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống. Sau đây, mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Trung Kiên.
Tại ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại thôn Du Tràng, cán bộ nhân viên y tế cùng chính quyền địa phương đã đến gia đình có ca bệnh hướng dẫn gia đình và các hộ dân trong khu vực các biện pháp phòng chống. Cùng với đó, nhân viên y tế yêu cầu người dân tiếp tục theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh. Anh Nguyễn Kim Hiệu, thôn Du Tràng, xã Đông Cứu nói.
Gia đình cũng luôn luôn bảo các cháu là mặc quần áo rồi là đi ngủ là phải chăn màn, phải buông màn xuống tránh muỗi nó đốt. Nó sẽ lây bệnh sốt xuất huyết. Người nhà mình mà có người bị thì mình hãy đưa đến trạm y tế hoặc là dưới viện để khám.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hòe, trạm trưởng trạm y tế Giang Sơn, xã Đông Cứu chia sẻ.
Để đảm bảo công tác tuyên truyền cho người dân được nhận biết được cái nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết cũng như là cách phòng chống dịch thì trạm y tế cũng đã trao đổi trực tiếp với trưởng thôn, đồng thời là cho phát bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, đồng thời là trực tuyên truyền trực tiếp với các hộ gia đình xung quanh để biết được cách phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất.
Ổ dịch tại thôn Du Tràng quy mô 2 ca mắc, có nguồn lây rõ ràng do mầm bệnh xâm nhập qua người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Hiện nay đã qua 10 ngày, ổ dịch không xuất hiện các ca mắc mới. Để hạn chế số ca mắc, bên cạnh giám sát chặt chẽ ổ dịch, địa phương đã tích cực tuyên truyền dân triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xã Đông Cứu cho biết.
Không phải riêng gì thôn mà có dịch phát hiện bệnh mà tất cả những thôn khác xung quanh đều phải xử lý. Nhất là phát quang tất cả các cái bụi rậm và xử lý tất cả các cái chai lọ hỏng mà chứa nước để mà trên địa bàn xã không còn mầm bệnh. Còn đối với mầm bệnh thì chắc chắn là sẽ tới đây sẽ còn một số ca mới, nhưng mà chúng ta sẽ xử lý khoanh vùng dứt điểm luôn. Đối với trung tâm y tế thì cũng hỗ trợ xử lý các cái bệnh nhân mà mắc phải để chữa, không để lây lan sang các bệnh nhân khác.
Công tác phòng chống sốt xuất huyết được triển khai với tinh thần chống dịch xuyên ngày đêm. thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết triệt đề, xử lý dứt điểm ổ dịch, không để mầm bệnh tồn tại.
Sau việc một gia đình ở Thái Nguyên bị thu 21 triệu đồng tiền xe cấp cứu, bên cạnh việc kiểm tra xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã thực hiện rà soát, tăng cường thực hiện nội quy, quy chế và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cán bộ, nhân viên y tế nâng cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt nội quy của ngành. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động thực hiện nghiêm nhiệm vụ công vụ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với người bệnh. Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng công an phường để xây dựng mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực cổng bệnh viện, trong đó tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện xe cứu thương, xe ôm, taxi, nhằm kịp thời phát hiện và hạn chế tình trạng trục lợi từ người bệnh.
Thưa quý vị, vào khoảng tối ngày 6 tháng 9, một số hộ dân sinh sống trên địa bàn hai xã Nhã Nam, Yên Thế phát hiện nước từ hệ thống nước sạch có màu đen, đục và mùi lạ nên không khỏi lo lắng. Ngay trong sáng ngày 7 tháng 9, phóng viên Thời sự Chính trị đã có mặt tại các hộ gia đình để tìm hiểu sự việc. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự dưới đây.
Thường xuyên sử dụng nước từ hệ thống nước sạch để sinh hoạt, tối 6 tháng 9, gia đình ông Thảo phát hiện nước có màu đen, đục kèm theo mùi lạ. Ông Hà Quang Thảo, thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam nói:
tối hôm qua thì nước khi tôi mở trên tầng 3 nước vẫn lên, nhưng nước sục rất bẩn đen, và lúc đen và lúc đỏ không thể dùng được, và sau đó đọng thau rất là nhiều, và thỉnh thoảng trước đây cũng có hiện tượng thỉnh thoảng là nước vẫn ra màu đen như vậy. Thế thì tôi không biết là cái nguồn nước ở đây lấy ở đâu. Thế nhưng mà coi nước thì đến sáng nay là nước vẫn rất là đen. Tức là không dùng, tôi phải mua luôn 2 bình nước lọc để ăn, để đun, chứ không dám đun nước được.
Không chỉ gia đình ông Thảo, nhiều hộ dân ở xã Nhã Nam cũng đều chung hiện tượng này. Bà Dương Thị Nguyên, thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam thông tin.
Tôi thấy nước nó đục như là một cái nước ao bùn, chứ không phải là cái nước màu vàng vàng như mọi khi. Nó bẩn kinh khủng luôn, mà chúng tôi xả ra hàng mấy xô nước to rồi nó vẫn như thế.
Làm việc với đơn vị cung cấp nước sạch cho hơn 2.000 hộ gia đình tại hai xã Nhã Nam và Yên Thế, sau khi có kiến nghị của người dân, đơn vị đã xin lỗi người dân, đồng thời thực hiện các biện pháp để khắc phục. Anh Ngô Quỳnh, công ty trách nhiệm hữu hạn nước và môi trường Bắc Giang khẳng định:
hôm qua là công ty nước của xã Yên Thế, hôm qua là anh em là sục sửa bể định kỳ, là chả may là sơ suất xuống đường ống, và cái trong hệ thống đường ống của cầu gồ là nó bị mất nước một ngày, nên là vào cái đường ống nó cặn nó ra thì nó xảy ra cái việc đấy, và công ty đã có biện pháp xử lý và xin lỗi người dân. Mình sẽ cố gắng là đảm bảo nước nguồn nước tốt nhất cho bà con nhân dân.
Để tránh lặp lại tình trạng tương tự, rất cần sự giám sát chặt chẽ, quy trình vận hành an toàn và trách nhiệm cao hơn từ phía đơn vị cung cấp. Bởi lẽ nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu hàng ngày mà còn gắn liền trực tiếp với sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân.
Sau một thời gian dừng hoạt động, hiện nay tình trạng tổ chức hội thảo, đổi vé nhận quà và bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân với giá cao đã xuất hiện trở lại tại một số địa phương. Theo tìm hiểu của phóng viên Thời sự Chính trị, trên địa bàn tỉnh hiện đang xuất hiện tình trạng mời gọi tham gia hội thảo, nhận quà tặng, tư vấn sức khỏe và bán hàng không rõ nguồn gốc tại một số địa phương. Lợi dụng tâm lý thích nhận quà của một bộ phận người trung cao tuổi, các hội nhóm, công ty, doanh nghiệp gắn mác nước ngoài đã dụ dỗ, lôi kéo, mời chào người dân tham gia vào các buổi hội thảo, tư vấn giới thiệu sản phẩm. Mỗi ngày 2 buổi, sáng từ 7:30 đến 9:30, chiều từ 14:00 đến 15:30. Khi ra về, mỗi người nhận được một phần quà nhỏ như gói bột canh, gói mì chính, chai nước mắm để người dân hào hứng tham gia. Khi đã tham gia thường xuyên, các nhân viên bán hàng sẽ chuyển sang chiêu trò mời chào mua các sản phẩm như sâm, sữa, bánh kẹo, đồ gia dụng, máy massage. Những sản phẩm này được các nhân viên bán hàng quảng cáo có những tính năng không đúng thực tế. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm này đều có giá bán cao hơn khá nhiều so với giá thị trường.
Sau khi gia nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa đảm bảo, giá cả không có biến động lớn. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp. Trong tháng 8, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 18 vụ, xử lý 15 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa vi phạm gần 700 triệu đồng, cụ thể xử lý 3 vụ hàng nhập lậu, phạt 41 triệu đồng, tịch thu gần 88 triệu đồng, 9 vụ hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ, phạt 241 triệu đồng, tiêu hủy hơn 148 triệu đồng và 3 vụ vi phạm khác, phạt 94 triệu đồng. lực lượng quản lý thị trường cũng đã ký 73 bản cam kết với cơ sở kinh doanh về không buôn bán hàng cấm, hàng kém chất lượng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tập trung kiểm tra các mặt hàng phục vụ năm học mới, tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ điểm lại những tin tức trong tỉnh đáng chú ý trong tuần qua. Phát động phong trào thi đua sân bay Gia Bình. Chiều 4 tháng 9 tại xã Gia Bình, Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan cảng không quốc tế Gia Bình tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Phát động thi đua, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Gầu nhấn mạnh cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia. Với ý nghĩa đó, Bí thư tỉnh ủy mong muốn sự chung sức đồng lòng của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân cùng hướng tới mục tiêu cao cả nhất là tương lai phát triển của quê hương, đất nước, sự hùng cường của dân tộc.
Khai giảng năm học mới 2025-2026. Sáng ngày 5 tháng 9, gần 915.000 học sinh Bắc Ninh háo hức khai giảng năm học mới. Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chúc mừng. Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ngành giáo dục Bắc Ninh tập trung cao đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được phát triển toàn diện, đáp ứng sự kỳ vọng của toàn xã hội về một nền giáo dục kỷ cương, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học.
Tổ chức đảng, đảng viên gương mẫu ứng dụng chuyển đổi số. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị đã tập trung thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về triển khai nghị quyết 57, quyết định số 204 của Ban Bí thư. Chia sẻ với những khó khăn trong những tháng đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, triển khai kịp thời nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã được xây dựng trong các kế hoạch, nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương, đơn vị về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp đưa vào kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của Tỉnh ủy.
Nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại các địa phương trong tỉnh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc biệt, bắn pháo hoa chào mừng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và cùng chung niềm vui với nhân dân địa phương. Chương trình là dịp tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng nhân dân Bắc Ninh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua 5 nghị quyết. Trong tuần, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh khẳng định các nội dung được thông qua tại kỳ họp này là điều kiện quan trọng để bộ máy chính quyền hai cấp tiếp tục vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Khu vực phía tây có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 36 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!